Xin kính chào quý vị và anh chị em đến với chương trình tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật của truyền thông tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và suy niệm bài tin mừng Luca chương 24 câu 35 cho đến câu 43 được Hội Thánh công bố trong phụng vụ của Chúa Nhật thứ 3 mùa phục sinh năm B. Bấy giờ, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-xu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực. Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng. Thì người hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Luca chương 24 câu 33 kể rằng, sau khi được gặp Chúa phục sinh, thì hai môn đệ trên đường Emmau vội vã quay trở lại Jerusalem để gặp nhóm 11 và các anh em đang tụ họp ở Jerusalem. Và ở câu 35 tác giả cho biết, hai ông thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-xu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Thưa quý ông bà và anh chị em, như đã từng xảy ra với hai môn đệ trên đường Emmau, ở đây Chúa Giê-xu đột ngột đứng giữa nhóm 11 và các anh em đang họp mặt. Cái ghi nhận này của tác giả Luca về sự hiện diện đầy bất ngờ của Chúa Giê-xu, cái ghi nhận này có một tầm quan trọng rất là rõ ràng. Và chúng ta có thể nói đến bốn điểm nhấn của tác giả Luca ở cái chi tiết này. Điểm nhấn thứ nhất, Thánh Luca muốn khẳng định rằng Chúa phục sinh là đấng siêu việt, người không hề bị điều kiện hóa bởi những quy luật không gian và thời gian của thế giới này. Điểm nhấn thứ hai của tác giả tin mừng Luca ở đây đó là sự hiện diện của Chúa là ở giữa các đồ đệ, và sự hiện diện này nhắc nhớ đến sự hiện diện của Đức Chúa Giê-hô-va ở giữa dân người. Và cái điểm nhấn thứ ba mà tác giả muốn nhấn ở đây đó là Chúa Kitô phục sinh hiện diện ở trong cộng đoàn hội thánh. Sự hiện diện như thể sờ đụng được của Chúa phục sinh vốn chỉ là ân huệ ưu tiên đặc trưng dành cho các chứng nhân chính thức của mầu nhiệm phục sinh. Như chúng ta sẽ thấy tác giả cũng vẫn Thánh Luca nói ở sách Công vụ chương 10 câu 41. Thế nhưng mà bây giờ sự hiện diện đó được thực hiện không phải ở một nơi chốn dành riêng cho nhóm 11, mà là ở giữa cộng đoàn có các anh em khác bên ngoài nhóm 11 đang quy tụ với nhau. Điều này cho thấy nhóm 11 được trao nhiệm vụ và được ban đặc sủng là ở trong lòng cộng đoàn hội thánh. Chính ở trong lòng cộng đoàn hội thánh, Chúa Kitô phục sinh ban bình an và ơn cứu độ. Và cái vị trí đặc biệt của nhóm 11 là không phủ nhận, nhưng mà cái vị trí đặc biệt đó có được là ở giữa cộng đoàn hội thánh. Điểm nhấn thứ tư mà chúng ta có thể nói đến của tác giả tin mừng Luca ở chi tiết này đó là Chúa Kitô phục sinh là trung tâm của cộng đoàn hội thánh. Người ở giữa cộng đoàn, mọi cái nhìn ở trong cộng đoàn đều quy hướng về người và mọi ân sủng đều xuất phát từ người. Đó chính là bốn cái điểm nhấn của tác giả tin mừng Luca về chi tiết Chúa Kitô phục sinh đột ngột hiện ra ở giữa các ông. Thế đối diện với cái sự hiện diện đó thì phản ứng của các môn đệ ở đây là thế nào? Tác giả Tin Mừng Luca viết ở chương 24 câu 37: các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Rõ ràng ở đây ta thấy có một sự sợ hãi, và sự sợ hãi vì tưởng thấy ma là một phản ứng có thể nói là bình thường trong những câu chuyện hoang đường bình dân thời bấy giờ. Và vì thế chi tiết này có vẻ rất là mâu thuẫn với cái lời tuyên xưng lòng tin vừa được tường thuật ở câu 34 ngay phía trước, rằng Chúa đã trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Chính cộng đoàn đã nói với hai môn đệ trở về từ Emmaus như vậy. Cho nên ở đây ta thấy có cái sự mâu thuẫn giữa cái phản ứng đang xảy ra với cái lời tuyên xưng vừa được nói ở trước đó hai câu. Nhưng mà thực ra, thưa anh chị em, ở trong thực tế, như tác giả vừa kể ở câu 34, sự phục sinh của Chúa Giêsu đã là nguồn vui và là một thực tại hoàn toàn mới mẻ trong lòng của lòng tin và trong lòng tin của hội thánh. Nhưng ở đây á, tác giả Tin Mừng Luca cố ý đưa cái chi tiết về sự sợ hãi ở chỗ này, và là sợ hãi vì tưởng thấy ma. Tác giả cố ý đưa chi tiết đó vào đây để hướng cái câu chuyện đến một trong những chủ đề quan trọng của trình thuật, là chủ đề về thân xác phục sinh của Chúa Giêsu. Hay nói cách khác là tác giả đã dùng cái chi tiết về sự sợ hãi vì tưởng là thấy ma như là một cái chi tiết văn chương, chứ không phải là một chi tiết lịch sử, nhằm một mục tiêu văn chương. Và mục tiêu mà tác giả muốn nhắm đến ở đây như thế, trước hết không phải là thuyết phục rằng Chúa Giêsu đã sống lại, bởi đó là điều đã được nói trước rồi. Mục tiêu ở đây là nói về vấn đề thân xác của Chúa Giêsu phục sinh. Và vấn đề thân xác của Chúa Giêsu phục sinh thực sự đang là một vấn đề có thể nói là thời sự và cần phải được đề cập đến ở trong thế giới Hy Lạp, ở khung cảnh cụ thể của hội thánh thuở ban đầu, hội thánh sơ khai. Bởi vì ở trong thế giới Hy Lạp, người ta tin có ma, chứ người ta không chấp nhận quan niệm về sự sống lại của thân xác. Và chính ở trong cái bối cảnh văn hóa và tư tưởng như thế, tác giả nhấn mạnh ở đây cái tính hiện thực của thân xác của Chúa Giêsu. Và để nhấn mạnh cái tính hiện thực đó, ông đưa cái hướng cái câu chuyện vào cái chi tiết Chúa Giêsu hiện diện với cái thân xác phục sinh, và thân xác đó có thể gây hiểu nhầm, có thể gây sợ hãi. Vậy Chúa Giêsu phục sinh đó nói với các môn đệ ở Luca chương 24 câu 38, đối diện với phản ứng của các môn đệ về sự sợ hãi đó, người nói: sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực? Câu hỏi này của Chúa mang một cái hàm ý khiển trách, có thể nói như vậy. Chúa có ý khiển trách, bởi lẽ phản ứng sợ hãi của các đồ đệ ở câu 37 cho thấy là các ông đang có một nhận định sai. Các ông tưởng mình thấy ma, và tưởng mình thấy ma là dấu hiệu cho thấy tâm trí của các ông đang còn lẫn lộn, chưa phân biệt rõ bóng ma với thực tại phục sinh. Rồi Chúa nói tiếp ở câu 39: hãy nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Các môn đệ được mời gọi nhận biết đấng phục sinh ở trong thực tại và chân tính cụ thể của người thực sự là Đức Giêsu mà các ông đã từng biết. Các ông hoàn toàn có thể an tâm về sự liên tục giữa Đức Giêsu lịch sử mà các ông đã từng sống với và Chúa Kitô của lòng tin mà các ông đang được trải nghiệm. Chúa mời gọi các môn đệ hãy nhìn xem tay và chân của người. Thực ra thì thưa anh chị em, thông thường để nhận ra một người nào đó thì người ta chú ý trước hết đến khuôn mặt. Vì thế cho nên lời mời gọi hãy nhìn xem tay và chân của thầy có phần kỳ lạ. Thế nhưng mà chúng ta có thể nói đến bốn ý nghĩa của lời mời gọi có phần kỳ lạ này. Nghiện thứ nhất, chúng ta sẽ thực ra sẽ không lấy, không phải lấy làm lạ đâu, nếu chúng ta hiểu rằng ở đây có cái sự quy chiếu về các dấu đinh nơi tay và chân của đấng đã chịu treo trên thập giá. Tức là ở đây ta thấy có sự quy chiếu về những thực tại không thể chối cãi được của biến cố thập giá kinh hoàng. Chúa Kitô phục sinh hiện diện và sự hiện diện của người có cái sự quy chiếu về biến cố thập giá kinh hoàng. Cái ý nghĩa thứ hai chúng ta có thể thấy ở sau, ở trong cái lời mời hãy nhìn xem tay và chân, lời mời có phần kỳ lạ là tiếp sau lời mời nhìn xem là nhìn lời mời rờ xem, để cảm nhận một cách khả giác về thân xác của Chúa phục sinh với xương, với thịt, tức là trong những yếu tố vô cùng hiện thực và hết sức cụ thể của thân phận con người. Ý nghĩa thứ ba, tác giả Tin Mừng Luca có ý nhắc đến những yếu tố hiện thực đó là để nhấn mạnh rằng Chúa phục sinh không phải là một thực tại tinh thần thuần túy thiêng liêng, càng không phải là một bóng ma. Và ý nghĩa thứ tư mà chúng ta có thể rút ra ở chi tiết này đó là bằng việc nhắc đến một loạt những yếu tố hiện thực như chân, tay, cạnh sườn, xương, rồi thịt. Khi Chúa mời gọi các tông đồ trải nghiệm về thân xác phục sinh của người, thì bằng cái việc nhắc đến các yếu tố hiện thực đó, tác giả Tin Mừng Luca nhắm cái mục tiêu là củng cố cho cái tư cách của các tông đồ và cho giá trị của lời chứng của các tông đồ là những nhân chứng chính thức về mầu nhiệm quan trọng nhất của lòng tin Kitô giáo. Chính họ đã có cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm rất cụ thể và hiện thực về Chúa Kitô phục sinh. Thế rồi, tác giả viết ở câu 40, nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Chúa phục sinh không chỉ dùng lời để khẳng định người không phải là một bóng ma, người còn xác nhận điều đó bằng những sự kiện rất là cụ thể. Người cho các môn đệ xem tay và chân của người. Tuy nhiên, vốn là một văn sĩ tế nhị, tác giả Tin Mừng Luca đã không nói rằng các môn đệ đã sờ vào tay, đụng vào chân của Chúa. Mà ông kể tiếp, ở câu 41, các ông, tức là các môn đệ, còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Có hai chủ đề truyền thống liên quan đến các cuộc hiện ra ở trong Tin Mừng. Chủ đề thứ nhất là chủ đề về sự không tin, và chủ đề thứ hai là chủ đề về một niềm vui sướng tột độ. Tác giả Tin Mừng Luca ở đây trộn lẫn hai chủ đề đó vào với nhau để trình bày cái bằng chứng về thực tại xác thể của Chúa phục sinh. Ông lý giải sự chưa tin của các môn đệ bằng một lý do tâm lý: các ông còn chưa tin vì mừng quá. Còn về phía mình, Chúa phục sinh xin các ông một cái gì đó để ăn. Ở đây anh em có gì ăn không? Ăn là một hành động sẽ cho thấy một cách rất rõ ràng rằng người không phải là một tinh thần thiêng liêng thuần túy, mà là một thực tại hiện thực, cụ thể, thực tế, một thân xác thực sự. Đó chính là ý nghĩa của cái chi tiết Chúa hỏi các môn đệ về thức ăn. Vậy vấn đề không phải là đấng phục sinh còn cần phải được nuôi dưỡng bằng lương thực của trần thế này, nhưng mà cái chi tiết hỏi về thức ăn này là nhằm nói đến cái tính hiện thực, tính cụ thể, tính thực tế của thân xác phục sinh của Chúa Kitô. Thế là đáp lại cái lời hỏi đó của Chúa Giêsu phục sinh ở câu 42 đến câu 43, tác giả Tin Mừng Luca viết: các ông, tức là các môn đệ, đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Trên kia ta đã thấy tác giả Tin Mừng Luca nhắc đến những yếu tố rất hiện thực: chân, tay, xương, thịt. Ở đây tác giả Luca còn đi xa hơn nữa. Phải nói là không có một tác giả tin mừng nào khác đã đẩy cái tính hiện thực của trình thuật đi xa đến như là tác giả tin mừng Luca ở cái câu văn mà chúng ta đang đọc đây. Ở đây tác giả nói rất rõ, Đức Giêsu phục sinh, Đấng đã phục sinh, không bị điều kiện hóa bởi những thực tại trần gian thuộc không gian và thời gian. Đấng ấy cầm lấy miếng cá nướng và ăn. Đấng ấy cầm lấy miếng cá nướng và ăn. Và một điểm rất đáng chú ý nữa, đó là Thánh Luca đã không nói rằng Chúa Giêsu phục sinh ăn cá nướng cùng các môn đệ, mà là ăn trước mặt các ông. Tức là ăn trước sự chứng kiến của các ông. Cái chi tiết này càng có giá trị nhấn mạnh, càng có giá trị nhấn mạnh cái giá trị minh chứng của hành động ăn. Hành động ăn không phải là bởi vì Chúa Giêsu có nhu cầu về lương thực, mà là người muốn minh chứng về tính hiện thực của thân xác người. Dù sao đi chăng nữa thì tác giả tin mừng Luca cũng không nói cho chúng ta biết các môn đệ đã phản ứng như thế nào trước cái hành động đặc biệt này của Chúa phục sinh. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta có thể chắc chắn rằng các môn đệ đã hoàn toàn được thuyết phục về tính hiện thực của thân xác của Đấng phục sinh. Để tóm lại, kính thưa anh chị em, rất rõ ràng trình thuật mà chúng ta suy niệm hôm nay nhằm mục tiêu nhấn mạnh về tính hiện thực của thân xác của Chúa phục sinh. Tác giả tin mừng Luca muốn cho thấy rất rõ ràng rằng Chúa phục sinh không phải là ma. Người ta có thể nhìn xem và sờ đụng vào người, và người ăn miếng cá nướng trước mặt họ. Tác giả tin mừng Luca đã liên kết chặt chẽ hai mô típ truyền thống, mô típ về nhận thức, cho thấy có một cái sự đồng nhất giữa Chúa phục sinh và Đức Giêsu mà các môn đệ đã từng biết trước khi người chết trên thập giá. Và mô típ thứ hai là mô típ hộ giáo, nói về tính hiện thực của thân xác của Đấng phục sinh, rằng Chúa Giêsu không phải là ma, người thực sự là một thực tại cụ thể và hiện thực. Tác giả đã trộn lẫn hai cái mô típ truyền thống đó. Nhưng có lẽ khi biên soạn cái trình thuật tin mừng đặc biệt này, tác giả Luca đã chú ý nhiều hơn đến cái mô típ hộ giáo. Ông muốn nhấn mạnh vào cái chiều kích hiện thực, xác thể của sự hiện hữu mới của Đức Giêsu sau khi người đã từ cõi chết sống lại. Ở bên cạnh đó, hình như Thánh Luca còn nhắm một mục tiêu khác. Người có vẻ như muốn nhắm chuẩn bị cho các trình thuật ở trong sách công vụ và cung cấp cho lời rao giảng của các tông đồ, đặc biệt là trong sách công vụ, lời rao giảng của các tông đồ về mầu nhiệm phục sinh đó. Tác giả ở đây có vẻ như muốn chuẩn bị cho, cung cấp cho lời rao giảng đó một nền tảng vững chắc hơn. Các tông đồ đã có những trải nghiệm hiện thực, nói tôi có thể nói là đậm đặc và độc đáo trong việc tiếp xúc, trong việc gặp gỡ Chúa phục sinh. Chỉ có các tông đồ mới được trải nghiệm một cách tròn đầy về Chúa phục sinh, và do đó các ngài là những chứng nhân chính thức và có thẩm quyền về Đấng phục sinh và về mầu nhiệm phục sinh. Và đó có lẽ cũng chính là một mục tiêu mà tác giả tin mừng Luca muốn nhấn đến khi ông viết cho chúng ta cái trình thuật mà chúng Hội Thánh công bố hôm nay trong Chủ nhật thứ ba mùa phục sinh năm B. Kính thưa quý vị và anh chị em, đọc trình thuật Luca chương 24 câu 35 cho đến câu 43 ở trong cái khung cảnh của Chủ nhật ba mùa phục sinh, chúng ta được mời gọi hãy đặt niềm tin vào Chúa phục sinh trong cái chiều kích hiện thực của đời sống mình hôm nay. Tôi xin đưa ra ba gợi ý suy niệm và chia sẻ cụ thể. Gợi ý thứ nhất, thân xác của Chúa phục sinh là một thực tại hiện thực và chúng ta gắn bó với mầu nhiệm rất hiện thực ấy. Vì thế, Việc quý trọng và gìn giữ thân xác của chính chúng ta trong sự thánh thiện hướng về cuộc sống phục sinh viên mãn với Chúa Kitô là một đòi buộc quan trọng và thiết yếu của lòng tin vào mầu nhiệm phục sinh. Lòng tin vào mầu nhiệm phục sinh không hề khiến chúng ta coi thường những thực tại trần gian và thể xác, nhưng trái lại, lòng tin vào mầu nhiệm phục sinh và khi đấng phục sinh là đấng hiện diện trong xác thể cụ thể, có tay, có chân, có xương, có thịt và người còn nếm một chút thức ăn nữa, lòng tin vào đấng phục sinh hiện thực và cụ thể đó khiến cho chúng ta phải trân trọng thân xác của mình và những thực tại thuộc về thân xác của mình đúng như Thiên Chúa muốn khi người phục sinh Đức Kitô từ trong cõi chết. Sự sống mới, sự sống phục sinh không phải là một cái gì đấy đến để phủ nhận tính hiện thực và giá trị của sự sống xác thể này. Thân xác của chúng ta sẽ được phục sinh như Chúa Kitô trong tính cách hiện thực và cụ thể của nó, và vì vậy lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh mời gọi chúng ta tôn trọng chính thân xác hiện thực này của chúng ta ngày mỗi ngày. Gợi ý suy niệm thứ hai tôi xin đề nghị với anh chị em trong tuần này đó là Chúa Kitô phục sinh, như chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, là trung tâm của cộng đoàn hội thánh. Sự kiện Chúa Giêsu phục sinh đột ngột hiện ra và đứng giữa nhóm 11 và các anh em đang họp mặt cho thấy Chúa phục sinh là đấng siêu việt, không hề bị điều kiện hóa bởi những quy luật của không gian, của thời gian trong thế giới của chúng ta. Nhưng đồng thời sự hiện diện đó là sự hiện diện ở giữa các đồ đệ. Sự hiện diện của Chúa ở giữa các đồ đệ nhắc nhớ đến sự hiện diện của Đức Chúa Giê-hô-va ở giữa dân người. Và ngày nay Chúa phục sinh cũng vẫn đang hiện diện ở giữa hội thánh, ở giữa giáo xứ, ở giữa cộng đoàn và ở giữa gia đình của chúng ta. Đức Kitô phục sinh hiện diện ở giữa, tức là người ở trung tâm. Ngày nay, người vẫn là trung tâm của cộng đoàn và của gia đình của chúng ta. Chúng ta được mời gọi, hãy để cho Chúa phục sinh với quyền năng và tình yêu của người được hiện diện và được là trung tâm của gia đình, của cộng đoàn và của giáo xứ của chúng ta. Gợi ý suy niệm thứ ba mà tôi muốn đề nghị với anh chị em trong bài tin mừng hôm nay đó là lời rao giảng của các tông đồ và của toàn thể hội thánh về mầu nhiệm phục sinh thì không dựa trên những suy đoán hay những ảo tưởng ấu trĩ, mà đặt nền trên thánh kinh và trên trải nghiệm thực tế của các tông đồ. Có thánh kinh và trải nghiệm thực tế của các tông đồ, chứ không phải là những suy đoán ấu trĩ và viển vông. Vậy, gắn bó với hội thánh và với các đấng kế vị các tông đồ trong hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, đó chính là đòi buộc đương nhiên để chúng ta hiểu và sống mầu nhiệm phục sinh. Lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh vừa mời gọi, vừa đòi hỏi sự hiệp thông thánh thiện và sự tuân phục trọn vẹn với hội thánh và với các tông đồ. Và chúng ta gặp gỡ Chúa phục sinh ở trong hội thánh, nhờ hội thánh và cùng với hội thánh.